49. Pháp ngũ vi nhiều lắm kể sau cùng.
Câu thứ hai là pháp ngũ vi nhiều lắm kể sau cùng. Bây giờ đây xin lỗi nha, tất cả bà con Phật tử chúng ta đây là các vị là đa số người là đi chưa có lập trường vững vàng đó. Coi chừng để ý là đa số là chưa có lập trường vững vàng. Cho nên là nay đi nghe cái đạo này, mai đi nghe đạo khác, nay đi tìm pháp môn này, mai đi tìm pháp môn khác. Nay là bằng lòng nghe thầy này, mai đi bằng lòng nghe cái thầy khác, nhiều khi là mình chưa có lập trường gì hết. Nay thì nghe Mật Tông thích, mai nghe Tịnh Độ thích, mốt nghe Thiền Tông thích, bữa nọ nghe Di Thức Tông thích, bữa nọ nghe Quan Nghiêm Tông thích. Đừng có chấp cái tôn nào hết. Tôi nhắc cái đại chúng đừng có tôn nào đó, đều là pháp hữu vi, đều là pháp phương tiện. Tuy nhiên có cái điều này nè, cái điều mà tôi muốn nhắc cái đại chúng cái này là hơi khó là để ý nè. Các vị không cần phải kỳ thị tôn nào hết, tôn nào cũng không cần kỳ thị. Khi nào mà các vị đã nhận thức được cái mục đích đến cái con đường mà đi giác ngộ cứu cánh mà các vị nhận thức được rồi, thì các tôn nào các vị cũng có quyền nghe. Mà nghe rồi các vị đều được tiếp nhận những cái cần thiết, cái giá trị của các tôn trong đạo Phật. Tôi xin nhắc nghe, đạo Phật nhiều tôn lắm đó. Hồi Phật sau khi Phật viết bàn rồi 100 năm sau đó ha, mấy chục tôn, chứ tôn có nghĩa là tôn chỉ đó. Một nhóm này đưa ra cái lối tu thành như vậy là thành công, nhóm khác đưa ra cái pháp tôn, cái pháp môn như vậy là tôn chỉ, nhóm khác tu nói với tôi thì hiểu như vậy là cứu cánh. Do vậy mà có 20-30 tôn, mỗi người đưa ra cái lập trường, cái tôn chỉ khác nhau. Pháp hữu ngã vô một tôn, pháp thì có, ngã thì không một tôn. Rồi cái người khác nói không, mà vậy pháp vô khứ lai, à giảng pháp không đến mà cũng không đi. Người khác nói không, giảng pháp là có thật, cũng là một tôn. Do vậy nên gọi là nhất thiết hữu bộ và nhất thiết hữu mà có thật. Có tôn khác này nói là giảng pháp là không có thật. Cứ mỗi người khác nhau một chút, người khác nhau một chút, vậy mà ta lập ra 20-30 tôn. Thế thì bây giờ đây mình tu mình phải làm sao đây? Đi theo cái tôn nào trong 20-30 tôn đây? Đấy cái câu này là pháp hữu vi nhiều lắm kể sao cho cùng. Do vậy cho nên tôi nhắc cái đại chúng cái này nha. Các vị ráng mà văn như tư, tư như tu, để bồi dưỡng cho mình có một cái trí tuệ nhận thức về cái con đường giải thoát giác ngộ mà mình đi, để mà mình đi. Mà khi mà nhận thức được cái mục tiêu là giải thoát giác ngộ rồi để mình đi á, thì lúc bây giờ trên con đường đi đó, các vị có quyền nhìn, có quyền ngó, có quyền ngắm, thậm chí có quyền hái nhiều cây, nhiều lá, nhiều trái mà nhai, mà nhơi, mà ăn, mà chơi, nhẫn nhơ để mà đi tới cái mục đích giác ngộ giải thoát của mình. Không cần ghét hoa nào, không cần chê cây nào, không cần kỳ thị trái nào, không cần kỳ thị chất gì, miễn là những cái chất đó nó có giúp cho mình vui vẻ, hoặc là no bụng, hoặc là khỏe khoắn, hoặc là giải khát, thì mình có quyền tiếp nhận hết. Cũng như trong đời sống hàng ngày của chúng ta, người ta thường khuyên ăn thường có rau xanh. Nhưng mà rau xanh là rau xanh gì? Người thì nói cải salad là nó nhiều cái chất bổ gì đó. Người thì nói đâu phải salad có chất bổ thôi, mà cải bẹ xanh cũng có chất bổ. Người thì nói cải bẹ xanh chất bổ không bằng khoai tây. Người thì nói ăn khoai tây không bằng ăn cà rốt. Người thì nói ăn cà rốt không bằng ăn củ dền. Rồi người đó nói củ dền là nấu với sườn cốt lách với khoai tây. À thế thì là nên lựa cái nào ăn một món thôi sao? Không, cái người mà có tư duy, có quán chiếu rồi không bao giờ nghe mà theo một cái thức ăn nào hết. Bằng cớ thì là trong bà con ta đã ăn đủ thứ, qua có bầu, có mướp, có rau dền, có khoai tây, cà rốt, sẽ lách son, sẽ lách lớn lá, rồi cải bẹ xanh, cải nồi, cải gì ta cũng ăn hết. Cái nào cũng có cái chất bổ của nó. Gạo nếp cũng bổ, mà gạo tẻ cũng bổ, mà chuối xiêm, cái bè cũng bổ, mà chuối xiêm long khách ăn cũng được. đều là nó có cái công dụng bổ, mà nếu tao biết nó không phải là cái đồ ăn chết, thì không phải là cái đồ ăn để chết, thì các cái thứ đó đều là có một cái chất bổ trong cái phạm vi cần thiết cho cơ thể ta, thì ta có thể thọ dụng hết. Chứ không có chấp nhận một thứ hoài đòi nó bổ, không phải vậy đâu. Cho nên là trong các tôm á, thì lúc trước là tôi có thỉnh thoảng là tôi đề cập đủ nhiều tôm á mà. Có những vị Phật tử hỏi gì chứ tôi tôm gì, thì tôi nói đại để là giống như tôi nói nãy giờ vậy đó. Nghĩa là tôm nào tôi cũng có thể nhà cậy được. Do vậy cho nên cuộc đời của tôi là tôi không hề sùng thượng và chiếm dương một tôm nào, mà tôi cho rằng tông nào cũng đều có cái chất bổ dinh dưỡng giống như các sư rau cải nãy giờ nói đó, đều có hết nếu ta biết ăn, ta biết dùng nó. Cái nấm u hoa vẫn có chất bổ đó chứ, cái chua của cà chua có chất bổ đó chứ, thậm chí me cũng có chất bổ, còn ngọt thì như đường, như các trái cây ngọt cũng có chất bổ của nó chứ. Vấn đề là ăn cỡ nào và biết dùng tới cỡ nào thì nó đem lại sự dinh dưỡng trong đời sống của ta. Cho nên trong đạo Phật cũng vậy, pháp hữu vi nhiều lắm, kể ra cùng đừng theo pháp nào hết, mà vấn đề là mình biết quán chiếu, mình biết tư duy, mình biết chọn lọc những cái mà nó cung cấp, nó phục vụ cho cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của mình, chứ mình không có nên chậm. Mà cái cần thiết nhất là giác là hết, cái đó là cái tu cánh đó, khỏi cần tu với chính. Thế cái pháp hữu vi đó là nhiều lắm đó. Trong này là bà con ta là biết bao nhiêu người tu nhiều pháp môn lắm đó, là mỗi một vị là đều tự cho mình có cái tâm đắc, nhưng mà không phải vậy đâu. Cái tâm đắc là cái tâm đắc lạc hoặc, nó giống như là mình ăn các thứ rau, mỗi thứ nào cũng có thể bỏ hết, nhưng mà cái vấn đề là trên đường mình tu là mình phải cái nào nó phục vụ ngay cho cái lý tưởng giải thoát giác ngộ chính, còn cái nào phụ mình phải biết cái đó. Mà cái phục vụ cho giải thoát giác ngộ là giác, là cái tâm giác. Mà giác là gì? Là mọi người phải tự tạo cho mình, nghe, suy nghĩ, quán chiếu, tu hành, đạt tới cái chứng thật tướng vô nhân pháp. Cái đó là cái cứu cánh đó. Phải tập chứng thật tướng vô nhân pháp, thấy được cái tính chất vô nhân vô pháp của sự vật, của hiện tượng, là các vị nắm được cái gốc rồi đó. Cho nên cái bài kế đây này nha, cái bài thi ca mà 22 tiếp đây đó, đáng tắc bổn mát sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyện. Cần ôm gốc chứ đừng có quan tâm chi cành ngọn, cái gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xung xê. Như châu lưu ly nó thâu hết ánh trăng vàng, sáng vằng vặc sáng mơ màng, châu lưu ly nó thâu trọn vẹn. Cho nên là mình mà tu tập mà mình chứng được cái thực tướng của dạng pháp á, là mình ôm gốc rồi, là thấy được cái tính chất dương sanh như quyển của dạng pháp là mình ôm gốc đó. Cho nên cái này là tôi rất là tâm đắc, tôi nhắc lại đại chúng về kinh Lăng Nghiêm đó: chân tánh hữu vi không, duyên sanh có nhiều quyển, vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua. Thành ra là cái nhiều quyển tâm ma đề đó, là mình phải học văn tự bát nhã, rồi quán chiếu bát nhã, rồi thành tựu được thực tướng bát nhã, là đạt tới chỗ đó rồi là mình thành tựu được cái nhiều quyển tâm. Nghĩa là mình thấy cái cõi đời vô tướng thì đồng với vạn pháp giai không. Do vậy cho nên tôi xin thưa với đại chúng, lưu ý với đại chúng là mình muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ của Phật là từ từ mình phải viễn ly thôi, phải tập cái hạnh viễn ly thôi. Chứ nếu mà mình đi mà chạy song song, chạy marathon song song trong từng đoàn người chạy marathon đó, thì là tới một lượt đông lắm, mà có thể là mình chạy trong đó là mình không có hơn được người ta, té ra mà chạy thì mình mới có thể là về tới mức được. Cho nên mình không có cái ý chí mà miễn ly á, thì là tu đạo Phật á, thì chỉ là gieo cái duyên vậy thôi, gieo hạt giống thật vậy thôi, chứ còn là cái giải thoát mình chưa có được đâu à.